Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Điểm tựa pháp lý cho trẻ vị thành niên.
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an đưa ra cảnh báo về hiện tượng thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh điện thoại nhận được các tin nhắn lệnh truy nã. Thông qua vụ việc trên, Bộ Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác, bởi đây là tin nhắn giả mạo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Bộ Công an khẳng định, cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Theo đó, việc gửi thông báo quyết định truy nã đã được quy định rõ tại Điều 6, Thông tư Liên tịch 13/2012 do Liên Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành. Quyết định truy nã phải được gửi đến các địa chỉ gồm Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi ở và quê quán của người bị truy nã, Công an cấp tỉnh nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn hoặc gửi đến tất cả công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an cấp tỉnh là nơi ra quyết định truy nã, Cơ quan Hồ sơ Nghiệp vụ, nơi đăng ký hồ sơ nghiệp vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân có yêu cầu ra quyết định truy nã, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã, Tòa án Nhân dân có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Ngoài ra, quyết định truy nã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã.
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp kinh doanh kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc. Cụ thể, thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế phát hiện N.A. sinh năm 1998, trú tại thành phố Thái Nguyên, đang kinh doanh 100 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, N.A. khai nhận mua số hàng hóa này của một người tại Hà Nội qua Internet, sau đó mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Toàn bộ số kit test nhanh COVID-19 này đều không có hóa đơn chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp. Phòng An ninh Kinh tế đã tịch thu toàn bộ hàng hóa, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Nghị định 98 của Chính phủ, đối với N.A., mức xử phạt là 4 triệu đồng.
Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thị Nga, sinh năm 1970, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Nga thường xuyên đến các quán karaoke, vũ trường, điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện, sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước rồi giao hàng cho khách. Xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tối ngày 13 tháng 3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang Phạm Thị Nga đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 1 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về việc miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. 1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau. A. Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. B. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định. C. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, chi tiết tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định. D. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác, bán ra, bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra, thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định. Tại các khâu khác, ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hàng hóa dịch vụ nêu tại các phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo nghị định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng. 2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng. A. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định tại khoản 1 nêu trên. B. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 nêu trên. 3. Trình tự thủ tục thực hiện. A. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm A khoản 2 nêu trên, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi 8% tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. B. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm B khoản 2 nêu trên, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng tại cột thành tiền, ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm tại dòng cộng tiền hàng hóa dịch vụ ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, đồng thời ghi chú đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. 4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. 5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại nghị định thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời mua bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào nếu có. 6. Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết. Nếu có và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng. 7. Cơ sở kinh doanh quy định nêu trên thực hiện kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 1 tại phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng. 8. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật là điều đáng lo ngại. Trẻ em là nạn nhân của những vụ án, nhất là trẻ bị xâm hại còn đáng thương hơn. Tuy nhiên, thực tế thì những vụ việc liên quan đến trẻ em lại xảy ra không ít. Lúc này trẻ và gia đình rất cần một điểm tựa để được bảo vệ, chở che. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã đem lại niềm tin cho nhiều người. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Hàng năm, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh thụ lý khoảng 600 đến 800 vụ việc tham gia trợ giúp pháp lý theo các hình thức, tư vấn tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng. Các vụ việc mà đội ngũ cán bộ công chức trung tâm tham gia trợ giúp cũng đa dạng gồm hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính. Tính từ năm 2021 đến nay, trung tâm thụ lý trên 800 vụ việc, trong đó có tới trên 140 vụ việc liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi. Trong số này, trung tâm nhận trợ giúp pháp lý, bào chữa cho 85 bị can và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 57 bị hại. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh cho biết, bị can trong các vụ việc liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi chủ yếu là trộm cắp tài sản, đánh nhau gây thương tích, hiếp dâm. Còn trẻ bị xâm hại cũng có nhiều dạng khác nhau như bị đánh đập, dâm ô, hiếp dâm. Đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn tới mặc cảm, khó hòa nhập cộng đồng. Hành vi phạm tội của các đối tượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, đáng bị lên án. Điển hình như vụ việc của cháu NTH ở xã T, huyện Phú Bình. Bố mẹ H ly hôn, mẹ đi bước nữa. Sau một thời gian chung sống, gia đình lại lục đục, mẹ và cha dượng gần như sống ly thân. Trong quãng thời gian mẹ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cháu H ở nhà đã nhiều lần bị cha dượng dâm ô khiến cháu mang thai khi mới 13 tuổi. Trong quá trình truy tố xét xử, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh đã theo sát để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Tuy vắng mặt tại phiên tòa xét xử, nhưng tiếng nói nguyện vọng từ phía bị hại đã được trợ giúp viên truyền tải đầy đủ đến hội đồng xét xử. Hơn nữa, mặc dù rất đồng tình với quan điểm của Viện Kiểm sát về hình phạt dành cho bị cáo, nhưng do hiểu tâm lý và nỗi khổ của phía bị hại, nên trợ giúp viên cũng đề nghị hội đồng xét xử không đề cập đến phần trách nhiệm dân sự. Những vụ án xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng luôn được trung tâm quan tâm, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Với trẻ em nữ bị xâm hại, trung tâm luôn chọn người trợ giúp phù hợp, trợ giúp viên, luật sư là nữ, có nhiều kinh nghiệm và am hiểu tâm sinh lý của bị hại. Những người này sẽ giúp các cháu ổn định về tâm lý, tạo niềm tin cho cả nạn nhân và gia đình bị hại. Trên cơ sở đó, bị hại bao giờ cũng được hội đồng xét xử, các cơ quan liên quan có thẩm quyền xem xét bồi thường thiệt hại về các mặt, tinh thần, sức khỏe, cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp một cách đầy đủ nhất từ phía người phạm tội. Ngoài ra, trung tâm cũng như các trợ giúp viên luôn đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm, bảo vệ hỗ trợ bị hại ở nơi cư trú sau khi hoàn thành các thủ tục, tố tụng. Đối với những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, trung tâm yêu cầu trợ giúp viên, luật sư được phân công bảo chữa phải tham gia từ đầu trong quá trình tố tụng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng thấy rõ hơn động cơ, nguyên nhân phạm tội của bị can để xem xét đầy đủ, cân nhắc các yếu tố môi trường giáo dục, hoàn cảnh và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi ra tòa, trợ giúp viên, luật sư có những luận cứ bảo vệ tình tiết giảm nhẹ, mang tính thuyết phục cao, đề nghị hội đồng xét xử đưa ra hình phạt phù hợp cho bị cáo. Hình phạt làm sao vừa đảm bảo cho bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo sức răn đe, giúp bị cáo nhận rõ lỗi lầm, tích cực cải tạo, sớm trở thành người có ích cho xã hội. Là người trực tiếp trợ giúp pháp lý cho nhiều trẻ bị xâm hại, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý Thiệu Thị Thanh Huyền chia sẻ. Có nhiều vụ, bị hại và gia đình người bị hại có tâm lý e ngại, lo sợ ảnh hưởng nên gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố xét xử cũng như trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, thường thì cả phía người phạm tội và người bị hại trong các vụ án liên quan đến trẻ dưới 18 tuổi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le, khó khăn. Có trường hợp thì do bố mẹ ly hôn, gia đình lục đục, thiếu quan tâm hoặc được nuông chiều quá mức, sống buông thả, chưa có nhận thức về pháp luật nên rất đáng thương, đòi hỏi trợ giúp viên dành nhiều thời gian tâm huyết. Không ai muốn thấy cảnh trẻ em phải vướng vào lao lý, dù là phía bị hại hay bị can. Bởi vậy, để giảm thiểu tối đa những vụ việc như vậy, ngoài công tác tuyên truyền vào cuộc trợ giúp của đội ngũ cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, các cấp ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giới, về tình dục, về quyền của phụ nữ và trẻ em một cách sâu rộng, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Ông Vũ Văn Chính chia sẻ thêm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Ngay trong những ngày đầu ra quân, đã có không ít những trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 6 tháng 3 vừa qua, tại tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Tổ công tác đội 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đã dừng xe ô tô tải do một tài xế trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội điều khiển. Qua test nhanh phát hiện tài xế này dương tính với ma túy. Khoảng 40 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một tài xế khác trú tại thành phố Thái Nguyên điều khiển xe ô tô 5 chỗ dương tính với ma túy. Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chứa chất ma túy bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong những ngày đầu tháng 3. Đại úy Dương Xuân Đạt, Phó đội trưởng đội 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Những cái trường hợp mà sử dụng chất ma túy thì đa số là những cái xe của cá nhân, xe kinh doanh vận tải. Và thông qua những phát hiện này của các đơn vị chức năng thì chúng tôi khuyên cáo các doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các lái xe. Qua đấy để phát hiện những trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy.
Kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông được nhiều người dân và chính các lái xe ủng hộ. Vừa trải qua một quãng đường dài từ cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình ra Lạng Sơn, nhưng khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, anh Lê Văn Đàng, lái xe công ty Minh Thịnh, trụ sở phố Phạm Ngũ Tiết, thành phố Đà Nẵng vẫn vui vẻ chấp hành.
Cán bộ mà kiểm tra đó là rất tốt cho tài xế, phòng những cái sự người ta dùng chất ma túy để xảy ra nhiều cái tai nạn đáng tiếc. Thì cái đó nhiều lúc có cái lợi trước mắt nhưng mà cái hại sau này, tốt nhất là mình không nên dùng những thứ đó. Hại sau này, ví dụ như là sau này có ảnh hưởng tới thần kinh, cái công việc mình làm sau này nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Kiểm tra này là rất tốt để đảm bảo cho anh em tài xế trên đường đỡ phải xảy ra tai nạn.
Theo Nghị định 100 của Chính phủ, lái xe sử dụng chất ma túy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất là 40 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 24 tháng. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, chính mức xử phạt cao như vậy nên không ít trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.
Trường hợp người lái xe dương tính với chất ma túy, ngoài cái việc phát hiện thì chúng tôi còn phải tìm đến các cái tình tiết tài liệu tang đồ vật có liên quan để chứng minh cho cái việc người lái xe sử dụng chất ma túy. Chúng tôi cũng thống kê lập danh sách để gửi tới các cái cơ quan tổ chức nơi mà cái người đó làm việc cư trú để có biện pháp quản lý. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để kiến nghị với ngành giao thông vận tải có những cái biện pháp quản lý trong đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, đảm bảo cái kiểm soát của lực lượng chức năng đạt được hiệu quả cao nhất.
Trong tuần đầu thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 7 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 2.900 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 30 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Nhờ đó, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với tuần liền kề trước đó.
đơn dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương ban nở trắng. Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp gành sẽ gặp.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
6. Điều chỉnh lương hưu. 6.1. Chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 8 nhóm đối tượng được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, được quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP. Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây. 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Khoản 1, điều 1 và điều 2, thông tư số 5/2018/TT-BLD-TBXH quy định cụ thể như sau. Cán bộ, công chức, công nhân viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018, cụ thể. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 bằng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 nhân với 1,0692. 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Khoản 2 điều 1 và điều 2 thông tư số 5/2018/TT-BLD-TBXH quy định cụ thể như sau. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 nhân với 1,0692. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000, quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Khoản 3, điều 1 và điều 2 thông tư số 5/2018/TT-BLDT-TBXH quy định cụ thể như sau. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000, quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 nhân với 1,0692. 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111/HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Điều 1 và điều 2 thông tư số 8/2018/TT-BNV quy định cụ thể như sau. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111/HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng, sau đây gọi tắt là cán bộ xã già yếu nghỉ việc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại điều 1 thông tư này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 nhân với 1,0692. 5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Khoản 1 điều 1 thông tư 138/2018/TT-BQP quy định đối tượng cụ thể như sau. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. Sau đây viết tắt là quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.